Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Tháng 4 năm 1976, tôi viết thơ cho Nguyễn Văn Lũy, Chủ tịch Hội Người Việt Yêu Nước ở Hoa Kỳ, người mà ông Đại sứ Võ Văn Sung của Hà Nội muốn tôi gặp. Ông Lũy đã ngỏ lời mời tôi sang San Francisco gặp ông và các hội viên điều hành tổ chức Việt Kiều Yêu Nước do ông làm chủ tịch. Không những vậy, ông còn đề nghị tôi đến Christiansburg, tiểu bang Virginia, bí mật gặp hai hội viên rất tích cực đang là sinh viên trường đại học Virginia Tech. Tôi biết Lũy điều hành tổ chức của Cộng sản dưới quyền điều khiển trực tiếp của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, tôi muốn dồn hết nỗ lực vào công việc này và cần có người chỉ dẫn tích cực hơn là Bill Riordan, người chỉ mơ đến chuyện đi Bangkok. Tôi định thử thời vận nên liều kêu cho cấp trên của Rob là ông Roger McCarthy xin được gặp ông. Ông đồng ý gặp tôi ở tiệm McDonald's ở Vienna, Virginia để ăn sáng. Khi gặp ông, tôi đề nghị ông cho Rob thay Bill Riordan, dù Rob và tôi đã nhiều lần bất đồng với nhau về cách làm việc cũng như về ai làm chủ tình hình, nhưng Rob lại rành việc như anh đã rành lòng bàn tay của mình. Ông Roger mỉm cười và chỉ cái đầu hói của mình mà nói, Rob là nguyên nhân đã làm cho tôi rụng gần hết tóc rồi. Tôi cười theo ông. Thế là Rob trở lại làm việc với tôi. Công việc của tôi trôi chảy và hữu hiệu hơn. Tháng chạp năm đó, tôi bù đầu vào cái việc của người làm gián điệp. Cứ mỗi thứ sáu, tôi lại phải gặp hai nhân viên FBI và CIA để báo cáo về hoạt động của tôi với mấy người Việt Nam thân cộng trong vùng Virginia và Washington DC. Từ ngày John là một sĩ quan tùy viên liên lạc quốc tế, chúng tôi thường đến các tòa đại sứ để tham dự những buổi tiếp tân, kể cả các tòa đại sứ của các nước Liên Xô, Úc, Ấn Độ, Thái Lan, Thụy Điển, Triều Tiên, Nam Phi, Nam Tư và cả Philippines nữa. Trong khi đó ở nhà, tôi phải sửa soạn tổ chức hai buổi kỷ niệm quan trọng. Thứ nhất là mừng sinh nhật Lance lên 6 tuổi vào ngày mùng 9. Lance đòi rủ tất cả những người bạn trong trường. Có tất cả 22 đứa con nít học lớp 1. Tôi thầm nghĩ một đứa con nít học lớp 1 mà có khi chạy theo nó không kịp thì 22 đứa không biết có làm xuể hay không. Nhưng việc gì cũng bắt đầu bằng lần thứ nhất thì mới rút ra được những kinh nghiệm. Kế đó buổi kỷ niệm lớn là mừng lục tuần của má tôi. Em tôi phụ lập một danh sách gồm những người được mời, gồm có các bà mẹ của các bạn tị nạn của chúng tôi trong vùng Washington và một cô hàng xóm sát vách của chúng tôi hồi còn ở Việt Nam. Chúng tôi âm thầm tổ chức và giữ hết sức bí mật. Đến ngày 16 tháng chạp, má tôi vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng trước đông đảo bạn bè cũ từ Sài Gòn và các con cháu đến chúc thọ bà. Đến tuần lễ đầu tiên của tháng giêng, tôi mệt mỏi quá nên dặn các em tôi, nếu Việt Cộng gian ác kêu thì cho họ biết là tôi nghỉ ngơi không họp hành gì trong tháng này. Nhưng sự nghỉ ngơi này cũng không thể thực hiện được vì tôi nghe đồn rằng có một bà tên là Thu Novak đi hỏi loan quan tìm người con gái của ông đại sứ Việt Cộng ở Mạc Tư Khoa. Vào thời gian đó, ngay cả những người bạn thân của tôi cũng không biết gì về ba tôi. Tôi điện thoại cho Trương Đình Hùng hỏi anh có biết ai tên là Thu Novak hay không. Hùng cho biết là anh khuyên tôi không nên giao du với hạng người ấy. Anh và chị Thoa còn nói rằng Thu Novak đã lợi dụng sự quen thân mật với đại sứ của Việt Cộng ở Liên Hiệp Quốc là Đinh Bá Thi để khoe khoang là chị thân cộng. Cả hai còn e ngại rằng thu Novak có thể làm cho những người trong tổ chức của Việt Kiều yêu nước bị tai tiếng. Tôi nói với Hùng rằng tôi muốn gặp thu Novak để tìm cách ngăn cản bà ta tiết lộ bí mật riêng của tôi. Do đó Hùng mới cho biết Thu Novak là một thành viên trong hội người Việt Nam yêu nước mà Nguyễn Văn Lũy là chủ tịch. Tôi gọi ông Lũy, xin ông số điện thoại của bà ta. Tôi gọi Novak và tự nhận tôi là người mà bà đang tìm kiếm thì bà ta vô cùng rực rỡ. Bà ta cho biết bà ta vừa gặp ông Đinh Bá Thi, đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Chính ông Thi đã yêu cầu kiếm con gái của ông đại sứ Minh. Ông tin rằng con gái ông đại sứ thế nào cũng hợp tác, hoạt động với những người theo phe Cộng sản. Tôi yêu cầu bà từ nay đừng nhắc tên tôi với bất cứ ai, vì tôi muốn ẩn danh. Tôi không chấp nhận hay phủ nhận là tôi có hoạt động trong tổ chức của Việt Kiều yêu nước. Bà ngỏ ý muốn gặp tôi vì bà tin rằng tôi có thể dạy bà ta về xã hội chủ nghĩa. Không biết những người thân cộng có hiểu chủ nghĩa cộng sản không là một bệnh di truyền mà là một bệnh của xã hội hay không. Sau khi nói chuyện với bà Novak, tôi đã nói với nhân viên phụ trách là tôi có thể xâm nhập phái đoàn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Rob tỏ ý không thích tôi làm việc nhiều cho FBI, trong khi đó tất nhiên FBI cho đó là một ý kiến rất hay. Tôi đề nghị để tôi liên lạc với ông Đinh Bá Thi xem ông ấy có ý kiến thế nào, rồi mình sẽ tính sau đó. Khi tôi gọi điện thoại cho ông Đinh Bá Thi ở New York và kêu bằng ông thì ông sửa ngay. Kêu bằng chú đi, vì chú là bạn của ba cháu. Ông cho biết ông mới về Việt Nam và nghe các nhân viên ở trong Bộ Ngoại giao nói chuyện về gia đình của đồng chí Đặng Quang Minh hiện đang ở Mỹ. Ông đề nghị tôi đến thăm phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc. Ông nói cháu có thể tới càng sớm càng tốt. Tất cả các nhân viên ở đây đều biết ba cháu là đồng chí của ba cháu. Không những vậy, chúng ta đều là những người đồng hương. Tôi nghĩ rằng tất cả các cơ quan tình báo Mỹ đều muốn nắm lấy cơ hội này để biết xem cái phái đoàn Cộng sản hợp tác với nhau ra sao. Thế nhưng một lần nữa, CIA không muốn tôi dính vào việc này. Rob dọa sẽ đuổi tôi nếu tôi đi New York. Nhưng ông miễn cưỡng phải cho phép tôi nói chuyện với Bill Freshman về lời mời của đại sứ Đinh Bá Thi. Tôi nói với Bill là sự xung đột giữa hai cơ quan tình báo nên tìm cách giải quyết cho ổn thỏa. Đó là một sự ganh ghét của hai bên. Từ ngày hai cơ quan mới ra đời không dính líu gì với tôi, nhưng đừng để chuyện lấn cấn giữa cặp vợ chồng không xứng đôi vừa lứa này mà cản trở việc làm của tôi. Cuối cùng Bộ Tư pháp đã bật đèn xanh cho tôi đi New York. Nhưng tôi tin rằng hai cơ quan đã có một cuộc tranh cãi gay go mà tôi đã không được phép tham dự. Tôi muốn gặp đại sứ Ninh Bá Thi để phục vụ cho chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài ra, tôi cũng muốn gặp một nhân vật đã từng tham dự hòa đàm Paris, người mà Thái và Mimi, vợ chưa cưới của Thái, kể cả những người thân cộng ở Pháp nữa rất hâm mộ. Tôi cũng muốn gặp các đại cán bộ cộng sản khác ngoài Phan Thanh Nam và Huỳnh Trung Đồng. Có lẽ tôi đang kiếm một tia sáng trong bóng tối dày đặc, một chút nhân tính trong đám độc tài thiển cận ấy. Trước khi đem tàu ra biển đánh cá, tôi muốn biết thêm về con cá mà tôi tính đánh trong một mẻ lưới sắp tới. Nên tôi kêu cho Trương Đình Hùng hỏi anh ta có muốn tôi mang gì cho phái đoàn của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc hay không, thì anh ta đã trả lời là có. Anh muốn nhờ tôi đem một lá thơ khẩn cho ông đại sứ. Tôi lái xe ra Washington DC để gặp Hùng ở bên ngoài một tiệm ăn trên đường Connecticut. Tất nhiên là tôi đã báo trước cho CIA và FBI. Chủ trương của tôi là không một hành động nào giữa tôi và phe cộng sản thân cộng, mến cộng mà không có hai cơ quan này biết, để tránh mọi hiểu lầm và để được bảo vệ an ninh cho cá nhân gián điệp của tôi. Sau đó tôi điện thoại cho ông đại sứ để báo tin là tôi sẽ lên New York vào ngày 19 tháng Giêng và muốn gặp ông ngay ngày đó. Ông đề nghị tôi không nên ở hotel mỗi ngày, phải ra vào trụ sở của ông thì sẽ bị tình báo Mỹ theo dõi. Ông mời tôi cứ đến ở trọ trong nhà khách của cơ quan. Tôi vẽ ra dự tính của tôi với Freshman và Rob Hall trong 3 ngày làm khách của ông Đinh Bá Thi. Tôi sẽ không gọi điện thoại cho hai cơ quan tình báo của những nơi mà tôi sẽ liên lạc với gia đình tôi bằng điện thoại. Nếu trong 3 ngày mà tôi không kêu cho gia đình được thì cả FBI lẫn CIA phải biết là đã có chuyện gì không hay xảy ra cho tôi. Tôi mong rằng sẽ không có gì trục trặc khi tôi đến thăm phái đoàn. Chỉ có 5 người làm việc tại trụ sở này: ông đại sứ, ông phụ tá Phạm Ngạn, người đã từng cộng tác với ông đại sứ ở Pháp và Thụy Sĩ; người thứ ba là Phạm Dương, chuyên viên kinh tế; rồi đến ông Hùng, quản gia kiêm đầu bếp; người cuối cùng ông Văn, tài xế kiêm vệ sĩ của ông đại sứ. Hai ông Hùng và Văn chắc chắn không phải là nhà ngoại giao. Ông Hùng không bao giờ một mình dám ra khỏi nhà với bất cứ lý do nào, trừ khi ông đi cùng với một nhân viên trong phái đoàn. Ông không biết tiếng Anh và ông thù ghét người Mỹ. Ông sợ mùa đông ở New York lắm, ghét xem quảng cáo thương mại trên truyền hình và ghét luôn cả những tiệm bán tạp hóa lớn. Còn lái xe Văn là một người hình như pha trộn cả chất Á Đông với một nông dân người Anh. Ông ta hút thuốc xì gà, ăn uống và lái xe đều đội một cái nón chỉ có vằn chung quanh và lưỡi chai ở phía trước, như một người đang ngồi sau tay lái chiếc xe thể thao. Ông ta huênh hoang khoe ông ta thích New York hơn là ở Moscow, vì lái xe ở New York là cả một vấn đề đầy thử thách. Ngay ngày đầu tiên tôi thứ thăm, tất cả chúng tôi cùng ăn bữa trưa rồi tất cả mọi người biến mất để đánh một giấc ngủ. Qua lời của đại sứ Đinh Bá Thi, tôi tưởng là cơ quan có phòng cho khách trọ, nhưng ông Văn đã phải nhường phòng của ông cho tôi, chuyển đồ đạc sang phòng ông Hùng để ngủ. Dù phòng yên tĩnh và tôi đã ngủ 2 tiếng buổi trưa mà tôi cũng không thể chợp mắt được lâu. Lâu quá rồi tôi đã mất đi cái hạnh phúc được ngủ trưa. Từ ngày đế quốc Mỹ sang Việt Nam, họ thay đổi giờ làm việc hành chánh, nên ai ai cũng phải thức với người Mỹ. Tôi đành phải ngồi đọc tờ New York Yorker cho qua giờ. Ông đại sứ Thi sau khi ngủ trưa đã sang phòng gặp tôi. Ông mang theo một cái ghế để ngồi nói chuyện. Ông mở đầu: chẳng mấy khi chú có thể hỏi thăm đến má cháu. Thế má cháu hồi này thế nào? Tôi đáp: sức khỏe của má cháu tốt lắm, nhưng hoàn cảnh của ba cháu thì thật éo le. Mà cháu nhớ ba cháu và anh Khôi vô cùng. Nhưng mà cháu biết rằng nữ bà về Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều thử thách. Tôi không hiểu tại sao tôi lại thành thật với ông. Có thể giác quan thứ 6 của tôi rất nhạy. Khi tôi ngồi trước mặt một người đàn ông với vẻ mặt đầy thiện cảm, ông nói: đây là giữa chú Thi và cháu thôi nhé. Má cháu đã làm đúng khi không trở về Việt Nam. Không đâu có thể bình yên bằng Hoa Kỳ được. Cho tới nay người ta vẫn bất bình với má cháu và các cháu. Có phải vì mấy chị em cháu lấy chồng người Mỹ không? Cả chuyện đó nữa, nhưng đó vẫn chỉ là chuyện phụ. Dù ông không nói ra, nhưng tôi hiểu rằng việc má tôi bỏ Sài Gòn chạy đi Mỹ trước khi quân giải phóng vào đã khiến cho chính phủ Việt Nam mất mặt. Sau giờ ngủ trưa, ông đại sứ đưa tôi đi thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc. Khi đi qua gian hàng bán các quà lưu niệm của nhiều nước, tôi buồn vô cùng vì sản phẩm của các nước bày la liệt mà không có một món hàng nào của Việt Nam, ngoài mấy cái nón lá, búp bê mặc áo dài, đội nón lá, vài tấm chăn sơn mài nhỏ. Nếu nhà thành lễ thế chăn này thì chắc động lòng mà bố thí cho. May ra để đẹp mặt cho ngành sơn mài của Việt Nam. Tôi hỏi ông: chừng nào nước mình có thể trở lại bình thường như trước hả chú? Ông nhìn tôi rồi vội quay mặt đi không trả lời. Hôm sau mọi người đi làm hết. Nhưng vào khoảng 11 giờ thì Phạm Ngạn trở về và chúng tôi nói chuyện về cộng đồng người Việt ở Mỹ, những người tị nạn lẫn những kẻ thân cộng. Hắn đưa cho tôi sấp hình của người tị nạn ở khắp nơi trên nước Mỹ. Hình người ta sắp hàng đi biểu tình chống cộng. Hình như bà con đứng chờ ở các văn phòng bảo trợ tị nạn như USCC, IRC, v.v. Anh nhờ tôi cố gắng nhận diện những người này. Tôi nhìn hết hàng trăm tấm ảnh, nhìn để biết những người cộng sản này đã len lỏi trong cộng đồng người Việt tị nạn sâu bao nhiêu. Hình do chính những người tị nạn và hội viên của Việt Kiều yêu nước chụp cung cấp cho phái đoàn. Tôi hỏi Phạm Ngạn mục đích của công việc này thì anh ta cho biết đây là kho tàng của họ. Vì qua tấm hình này ở hải ngoại, họ sẽ tìm lại những người tị nạn đó, vì ai cũng có bà con thân nhân bên nhà. Hình sẽ được gửi về Việt Nam để điều tra ai có thân nhân ở Mỹ. Đây là một kho tàng của bộ đội vụ của chúng tôi chị ạ. À. Tôi chửi thầm trong bụng, thằng Bắc Kỳ, nó là nhân viên của Bộ Ngoại giao Hà Nội đi chụp hình người tị nạn cộng sản đưa về cho bộ đội vụ của chúng tôi. Tôi kiên nhẫn xem tấm hình mà trong bụng buồn ngao ngán vô cùng, vì tôi biết đây rồi, những người tị nạn cũng sẽ bị phân hóa, cũng sẽ bị nghi ngờ với nhau. Kẻ hèn sẽ theo Việt Cộng, người có tri thức sẽ đứng riêng biệt ra để rồi đánh nhau. Ông ngoại tôi đã phân tích hồi chúng tôi còn nhỏ. Ông nói thằng Tây nó tốn xương tốn máu làm chi cho uổng, để Việt Nam mình đánh nhau vài trăm năm là mất Việt Nam rồi, ung dung vào đây mà hưởng. Phạm Ngạc cho biết ông có một người bạn làm cầu liên lạc cho phái đoàn ngoài giới hạn 25 dặm theo luật của Liên Hiệp Quốc. Nhân viên của phái đoàn trong Liên Hiệp Quốc không được hoạt động quá 25 dặm ngoài thành phố New York. Vì vậy, ông cần có người liên lạc ngoài giới hạn đó, kể cả những người trong hội Việt Kiều yêu nước. Ông khoe, ông có một bà bạn người Mỹ. Ông cho biết bà ta rất tốt với chúng tôi. Bà không những là một người trí thức mà còn có tinh thần phóng khoáng. Bạn của bà có nhiều người là triệu phú, trong đó có một ông là chủ nhiều tiệm bán quần áo đàn bà trong hệ thống dây chuyền trên toàn quốc. Ngài cầm một lá thơ rồi hỏi tôi về Peter Agnes, một phóng viên của hãng thông tấn AP. Ông này muốn được phép đi qua Việt Nam. Tôi cười mà cho ông biết rằng các nhà báo Mỹ cũng như các chính khách Mỹ rất thích những đề tài không bình thường như vậy. Nếu ký giả Agnes ủng hộ cuộc chiến tranh Việt Nam thì giới phản chiến không thèm đọc. Tôi biết ông này đã từng ở Sài Gòn mấy năm để lấy tin tức về chiến tranh. Ngạc hỏi tôi như vậy hắn phải biết rất rõ về Việt Nam có phải không? Tôi đã trả lời ngay, làm sao ông có thể hiểu rõ về Việt Nam được khi ông qua Việt Nam như cưỡi ngựa xem hoa, đi giày Tây, mặc đồ ký giả. Đa số đám ký giả Mỹ chỉ muốn tìm hiểu xem tiền người dân Mỹ được tiêu xài như thế nào để đăng báo. Cũng có người muốn đề cập tới những nỗi đau khổ trong cuộc chiến. Cũng có những ký giả muốn cho người đọc của họ biết về cuộc chiến hấp dẫn kỳ lạ, những đau khổ mà người dân Việt Nam nghèo đói phải chịu đựng. Đa số người dân Mỹ chỉ biết Việt Nam một cách hời hợt qua mấy ông bà ký giả này. Nhiều người còn tin tưởng Việt Nam toàn là rừng rú đầy bệnh tật, ruồi muỗi xịt lầy, nơi nào cũng có mìn, cũng có bàn trông, và họ nghĩ rằng tất cả dân Việt Nam đều là bọn hành khất, rắt rưới, đĩ điếm. Con nít thì đi đánh giày, đàn ông thì đi làm cỏ mồi cho Việt Cộng. Những nông dân thiệt thà chất phác đều ở trong vùng giải phóng, và tất cả đều là Việt Cộng, chỉ muốn được bình yên. Rồi tôi kết luận, anh không cần biết lập trường chính trị của Peter Agnes, vì khi nhận được thẻ nhà báo thì nó phải quên đi cái lập trường riêng của nó rồi. Ngạc nhận xét, thế chị không ưa nhà báo? Vào ngày thứ hai của cuộc viếng thăm, trong khi mọi người ngủ trưa thì ông đại sứ Thi lại đến nói chuyện với tôi vì tôi không ngủ trưa. Tôi rất mừng được dịp này. Tôi muốn biết ông thật tình nghĩ gì về chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của ông trong chính phủ đó. Tôi và ông Thi đã nói chuyện về những ước mơ thầm kín của chúng tôi, về một tương lai của đất nước Việt Nam. Ông tâm sự: chú đã sống xa vợ con cả nửa cuộc đời. Giấc mơ của chú là một căn nhà nho nhỏ, có vườn để trồng rau và nuôi gà, và có thể nuôi cả heo nữa. Tôi hỏi: thế chú thích ở đâu? Thủ Đức, cháu à. Chú đã đi nhiều nơi xem phong cảnh và những cảnh đẹp ở khắp miền Nam. Cuối cùng, chú mê Thủ Đức vì con sông Đồng Nai. Bao giờ xây được căn nhà trong mộng tưởng ấy, chú có thể ngắm những con gà chăn nhau ăn, các con của chú buổi chiều tan sở ở Sài Gòn. Chúng sẽ về nhà bằng những chiếc xe gắn máy mới và cùng chú ngắm mặt trời lên trên bờ sông ngay trước nhà. Ông say sưa nói với một nụ cười trên môi nhưng hai mắt đỏ hoe. Tôi cũng không giấu được tình cảm của tôi, nên tôi đã đặt tay tôi lên tay ông mà nói: chú Thi, cháu hy vọng giấc mơ của chú sớm thành sự thật. Chú cũng mong được như vậy trước khi quá trễ. Thím không được khỏe và chú đã xin phép chính phủ cho thím sang bên này để tìm bác sĩ chữa trị cho thím. Bao giờ thím sang? Ông lắc đầu. Đơn của chú đã tới nơi cao nhất trong chính phủ rồi. Chú vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nước nào cũng có những sai lầm trong hệ thống quản trị, nhưng ở nước ta, điều tệ hại nhất là không tin tưởng lẫn nhau. Vợ không bao giờ được đi theo chồng khi chồng công tác ở hải ngoại. Tôi nhận xét, không riêng gì Việt Nam mình đâu chú ơi. Cháu thấy các nhà ngoại giao Nga lẫn các nước cộng sản cũng đều như vậy. Ông cất tiếng cười rồi hỏi: thế cháu hình dung được rằng một người ở trong địa vị như ba cháu lại có thể bỏ trốn theo tư bản khi ba được làm việc ở nước ngoài mà chính phủ cho anh cháu đi theo không? Ông vừa cười vừa lắc đầu, như cho đó là một chuyện không bao giờ xảy ra. Nhưng nhà nước của chú thì lúc nào cũng sợ bị phản bội. Lời nói của ông khiến tôi nảy ra một ý nghĩ, nên liền hỏi ông: má cháu có thể xin phép được gặp anh Khôi của cháu ở hải ngoại được không chú? Thì cháu cứ thử nói với má cháu viết thư cho ông Tổng Bí thư Lê Duẩn xem sao. Chú sẽ chuyển thư dùm cho má cháu. Tôi buồn bã nói: một người mẹ phải xa con trai tới 20 năm. Đó là một thời gian quá dài chú ạ. Ông sốt sáng nói: nếu chính phủ ta không đáp ứng được một nhu cầu tầm thường như vậy thì cũng không thể thực hiện được những giấc mơ của người dân trong nước. Cháu nói với má cháu là chú sẽ hết lòng giúp má cháu. Tôi thực sự cảm động trước tấm lòng của ông. Tôi nói: bây giờ thì cháu đã hiểu tại sao những người cháu gặp ở Paris đều khen chú là một người đặc biệt, có tình, có nghĩa, không như những người khác trong ngoại giao. Nhưng ông nói như để cảnh cáo tôi: cháu đừng có nghi ngờ lòng trung thành của chú với đất nước Việt Nam và con đường mà chú đã chọn để phục vụ Tổ quốc. Nhưng chủ nghĩa xã hội hay cộng sản đều không ngăn cấm chúng ta đem hạnh phúc lại cho dân tộc và đưa Tổ quốc tới một tương lai rực rỡ. Chú đã thoát ly gia đình để phục vụ Tổ quốc. Nay, nếu sự hy sinh đó không đem lại hạnh phúc cho dân tộc thì chắc chắn phải có một sự sai lầm nào đó trong hệ thống mà chú đang nói. Chú Phan Thanh Nam giải thích về đảng khác với chú. Cháu nói Nam trong phái đoàn của Mặt trận Giải phóng ở Paris. Dạ. Chú Ti lắc đầu tỏ vẻ chán nản mà nói: Nam cũng là người miền Nam, loại người theo khuôn luật không cấp tiến trong quân đội. Chú ấy vừa được chuyển sang công tác nên hăng hái lắm. Cháu đã có dịp nói chuyện với chú Nam chung quanh việc làm cái gì cho Việt Nam. Có hai lần ông đề nghị cháu kêu chồng cháu ăn cắp những tài liệu giá trị của chính phủ Mỹ. Ông còn nói là nếu cháu còn muốn gặp ba cháu nữa thì cháu phải chứng tỏ cháu trung thành với Việt Nam. Chú Nam hứa sẽ bảo cấp trên ở Việt Nam là cháu đang làm việc cho chú. Với vẻ mặt bình tĩnh của một viên đại sứ, nhưng vẻ mặt bình tĩnh đó đã biến mất. Ông hít một hơi dài rồi nói, có thể má cháu biết ông Đỗ Mười, nhưng chú thì chắc là cháu không. Vì hồi đó, cháu còn nhỏ lắm. Ông Đỗ Mười là bạn chí thân của ba cháu. Chú tin rằng ông không bằng lòng khi biết cháu liên lạc với Phan Thanh Na. Ông nói tiếp, Mỹ Dung, nghe chú nói đây. Cháu là con gái của ba cháu. Việt Nam là quê hương của cháu. Cháu không cần phải làm việc cho chú Nam để được cấp giấy thông hành về Việt Nam. Nếu chú ấy nhắc lại chuyện đó nữa, thì cho chú biết ngay. Chú Nam làm việc giỏi, nhưng đôi lúc cũng tàn nhẫn. Tôi thay đổi đề tài để tìm hiểu thêm về những liên lạc của ông trong giới người Việt ở Mỹ. Thế chú đã gặp anh Trương Đình Hùng ở Washington chưa? Hùng là bạn của anh ta, là chị Thoa. Là hai người đã tiếp đón chú khi chú tới Washington. Có việc gì vậy? Cháu nghĩ anh Hùng đang hiện hoạt động cho chú Phan Thành Nam. Thỉnh thoảng cháu có gặp anh ấy. Tôi định nói Thoa thì không còn được Hà Nội trọng dụng như trước nữa. Vì đối với Cộng sản Hà Nội, chị chỉ là dụng cụ chống Mỹ cứu nước, chứ không phải là người theo Cộng sản. Khi còn chiến tranh mặt trận giải phóng và Cộng sản Bắc Việt lợi dụng tất cả mọi người, tất cả các hội đoàn, đảng phái chính trị, sinh viên, Phật giáo, Công giáo hay bất cứ ai. Bây giờ thì chiến tranh đã chấm dứt. Họ đã thắng trận, họ thanh lọc, chỉ còn bè phái, băng đảng của họ mà thôi. Chị Thoa là một nhân vật quan trọng trong phong trào phản chiến. Nhưng bây giờ Hà Nội chỉ thích loại người như ông Lũy, đứng đầu Hội Việt Kiều yêu nước. Lũy thì có tiền, có sự nghiệp, có nhà ở ngoài bờ biển San Francisco. Ông ta đã từng là điệp viên của Cộng sản từ thập niên 1960. Thoa tận tụy chống Mỹ cứu nước với hai bàn tay trắng và tấm lòng. Nhưng những quý giá này không xây được nhà lầu, không tạo ra được sự nghiệp. Chiến tranh thì hết rồi, nó đã trở thành vô dụng trước mặt Cộng sản. Lũy và Thoa đã từng tranh chấp với nhau về quyền hành và Thoa đã chịu thua. Anh Đồng ở Paris khuyên chị nên gia nhập tổ chức của ông Lũy như một đoàn viên mới. Đã vậy, anh còn viết thơ cho tôi, nhờ tôi khuyên chị Thoa nên đi học lại để xây dựng một cuộc đời mới. Đó cũng là một hình thức chia tay nhân đạo của người Cộng sản. Ông Đại sứ Đinh Bá Thi đã nói bằng một giọng trầm tĩnh, chú biết Hùng, anh ta là một người có nhiều tham vọng và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để đạt tới mục đích. Hùng là một người tình nguyện hợp tác với cơ quan của chú. Cháu không cần phải làm gì hết nếu cháu không muốn. Khi nào cháu gặp Hùng thì cứ biểu hắn, cứ tiếp tục gửi những thứ đó lên trên này. Tôi hỏi liệu anh có hiểu những thứ đó là những cái gì không? Thì ông Thi nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Tôi để yên câu nói đó cho thời gian trả lời. Ngày cuối cùng ở New York, tôi mời ông đi ăn tối và đi xem Vũ Ba Lê. Vì hai ngày trước tôi nghe ông Thi nhắc tới Vũ Ba Lê ở Pháp, và ông rất thích món giải trí này dù tôi không thích. Nhưng tôi cũng vẫn nhận lời. Tôi kêu cho một tiệm ăn ở Pháp để giữ chỗ. Tôi biết tôi có thể mua vé xem Vũ Ba Lê qua điện thoại, nhưng tôi muốn có dịp đi ra ngoài để kêu cho văn phòng FBI ở New York báo cho họ biết chương trình tối nay của tôi. Vì vậy, tôi đã nói với Thi tôi phải đi lấy vé. Nhưng khi tôi sắp sửa ra đi thì ông đại sứ tới phòng tôi cho biết ông rất lấy làm tiếc không thể đi ăn với tôi và xem Vũ Ba Lê được. Ông nói ông Dương nghĩ rằng chú cháu mình không nên đi riêng một mình tối nay. Tôi ngạc nhiên hỏi, tại sao lại không thể đi được hả chú Thi? Tiệm này đâu có vượt quá giới hạn đã định. Ông đáp, tụi CIA và FBI sẽ chụp hình chúng ta, rồi báo chí sẽ đồn ầm lên rằng đại sứ Đinh Bá Thi đi ăn, đi uống với một người đàn bà Việt Nam ở New York. Vừa nói, ông vừa đưa một tờ báo lên cao, chỉ vào một hàng kít lớn. Tôi liền đề nghị, thế thì tất cả mọi người cùng đi cho vui. Ông liền đáp ngay, như vậy thì tốn tiền nhiều lắm, không nên. Ông đề nghị, ông Hùng và tôi đi xuống phố tàu mua thức ăn về nhà làm cơm, ăn chung với tất cả mọi người. Thế là ông Hùng đầu bếp và tôi cùng đi với ông tài xế Văn. Tôi nhờ ông Hùng chọn mua những thứ để có thể làm những món ăn mà ông Thi ưa thích. Ngoài ra tôi cũng đề nghị ông mua những thức ăn khô cần thiết để dự trữ như nấm đông cô, gạo, mì, bún, bánh tráng, nước mắm và cả những đồ gia vị. Ông Hùng ngần ngại. Những thứ mà tôi nói là tôi sẽ trả tiền. Cuộc sống của phái đoàn ở thành phố New York nhộn nhịp này thu gọn trong căn nhà cao ốc. Mọi người bảo vệ nhau, gìn giữ nhau, kiểm soát lẫn nhau. Tôi có cảm tưởng như họ không quên được những thói quen ở Hà Nội, hay là họ không được tự do để thích ứng với đời sống của một xã hội tự do. Đại sứ Thi nói, ngân khoản của phái đoàn rất eo hẹp, cho nên mọi người phải nhịn ăn sáng, còn bữa trưa và tối thì quá nghèo nàn, nhưng theo ông cũng vẫn đầy đủ chất bổ dưỡng. Nếu có ai yêu cầu tôi sáng tác một bản nhạc mô tả bầu không khí sinh hoạt trong căn nhà của 5 người đàn ông này đang sống, tôi sẽ gom góp lại tất cả những âm thanh của 3 chiếc máy thu hình và 3 cái radio cùng mở một lúc liên tục cả ngày, cộng với đó là tiếng rào rạt của mấy tờ báo được lật qua lật lại trong nhà. Đó là âm thanh của căn nhà ấy. Thời gian hấp dẫn nhất đối với họ là giờ tin tức buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, đổi đài radio và TV theo giờ. Giờ tin tức là công tác quan trọng của mấy ông Hùng, Văn và Phạm Ngạn. Họ vô thu băng cả những tin tức rồi chuyển về nước. Họ không có thì giờ để giải trí, trong nhà không có một bộ bài hay một bộ cờ tướng. Ông Thi giải thích, tất cả những thứ ấy để giải trí là những thứ xa xỉ. Chúng tôi phải làm việc vì chính phủ gửi chúng tôi sang đây để làm việc. Hầu như không bao giờ họ đi ra khỏi trụ sở của phái đoàn, ngoại trừ đi từ nhà đến trụ sở Liên Hiệp Quốc, đi vào phố tàu mua sắm. Vì vậy, những nhận xét của họ về nước Mỹ được gửi về Việt Nam chỉ là những nhận xét bị đóng khung trong một căn nhà nhỏ hẹp với những kỷ luật khắt khe. Họ xét đoán đế quốc Mỹ theo những gì mà họ thấy trên truyền hình. Họ đã làm đúng theo cương vị của các nhân viên trong một phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Tôi nhớ năm 1954 khi Hòa ước Geneva đề ra Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến ở Việt Nam. Ông ngoại tôi đã nhận xét, tụi này chỉ làm được một chuyện là cho mướn nhà và tiền mướn đầy tớ ở Sài Gòn tăng vọt lên mà thôi. Còn ông cậu của tôi thì cho rằng đám ủy hội này không làm được cái đếch gì cả. Dù tôi không có một ý nghĩ hay ho nào về phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc, nhưng tôi vẫn kính phục đại sứ Đinh Bá Thi. Trước khi được nói chuyện riêng với ông, tôi đã cố gắng tìm hiểu trước để xem có thể vặt đường cho ông ta đào thoát hay không. Nhưng sau buổi nói chuyện đó, tôi cảm thấy mắc cỡ với chính tôi vì đã có ý nghĩ đó. Tôi biết chắc rằng với bất cứ giá nào, không ai có thể mua chuộc được ông, cũng như không ai mua chuộc được ba tôi. Vì vậy, tôi thành thật cầu chúc cho ông thực hiện được cái giấc mộng của ông là xây được một căn nhà ở Thủ Đức bên bờ sông Đồng Nai để sống một cuộc đời yên ổn. Ông nhận lời chúc mừng với một nụ cười trong mắt ông. Nhưng khi ông trở về Việt Nam thì những ngày cuối cùng của ông đã khác với giấc mộng mà ông hằng ấp ủ. Cả 10 năm nay đã có nhiều giai thoại về đại sứ Đinh Bá Thi. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều về ông là ông đúng là một nhà ái quốc như ba tôi. chỉ khác hơn ma thôi là ông dám phê bình Tạng. Chỉ có người ra lệnh giết ông mới biết nguyên nhân về cái chết của ông mà thôi. Từ ngày tôi làm việc cho CIA, đã nhiều lần Rob muốn tôi trắc nghiệm với máy dò sự thật. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại muốn như vậy. Tôi không nghĩ rằng CIA có một chút nghi ngờ gì về tôi. Họ biết rõ tôi là ai và tại sao tôi cộng tác với họ. Ngoài ra, tôi không tin cái máy với những dây điện tử có thể hiểu rõ tôi hơn là nhân viên chỉ huy tôi. Vì ông đã cùng đi xa với tôi nhiều lần, làm việc sát cánh với tôi, rồi cùng thảo luận với nhau hàng trăm tiếng đồng hồ trong nhiều trường hợp. Rob luôn nói với tôi rằng điều đó có thể làm cho sự liên lạc giữa ông và tôi dễ dàng hơn. Nhưng nếu tôi không muốn làm trắc nghiệm cũng không sao. Tôi thì cực lực phản đối cách thức tìm hiểu sự trung thực cộng tác viên theo phương pháp đó. Nhưng rồi việc phải đến đã đến. Việc thử máy nói sự thật trở nên bắt buộc khi tôi từ New York trở về với những bản báo cáo của cuộc thăm viếng. Thăm đại sứ Đinh Bá Thi của tôi, Rob nói rõ là phải thử máy nói thật. Nếu không, thì không ai có thể chấp nhận sự kiện. Tôi thản nhiên ca ngợi kẻ thù như vậy. Theo tôi ở cơ quan tình báo, không sao hiểu được rằng tôi có thể tách rời con người ra khỏi ý thức hệ và chính phủ của họ. Vài ngày sau khi tôi từ New York trở về, Rob và tôi đã tới gặp Bill Freshman để thảo luận về bản báo cáo của tôi cho FBI. Bill thì lại suy nghĩ khác. Theo anh, những nhận xét trung thực của tôi với đại sứ Đinh Bá Thi giúp cho tình báo Mỹ biết cả tính của ông đại sứ và từng người trong phái đoàn. Nhưng ngay sau khi Bill vừa đi khỏi bãi đậu xe, thì Rob đã nhắc tới việc thứ máy nói thật. Ông nói hàng năm tôi vẫn phải làm cái việc này một lần, với ngụ ý tôi không thể đi ra ngoài lệ thường. Tôi giận dữ nói một cách bướng bỉnh: một năm anh làm hai lần cũng kệ anh, không mắc mớ gì đến tôi. Tôi biết tôi, nhưng có thể anh không biết anh. Thì việc làm trắc nghiệm cho chắc là phải. Khi tôi đã vô ngồi trong xe, Rob còn giữ cửa mở mà nói: nè nhỏ, hãy biết điều một chút. Tôi muốn cô coi việc này một cách nghiêm chỉnh hơn. Với loại tin tức như của cô, ngay cả ông lớn nhất của công ty cũng phải thử máy nói thật. Tôi vẫn không chịu nói lớn. Dù có cả chục ngàn người làm như vậy, cũng không có nghĩa là điều đó đúng. Trong đời này, tôi chưa nhìn thấy có một bộ mặt nào để lộ nỗi thất vọng to lớn bằng một ông Rob lúc này. Nhưng chuyện này không dễ dàng bỏ qua. Sau nhiều lần cãi cọ, tôi bắt đầu phải nhượng bộ. Tôi nghĩ rằng đây là cái lệ bắt buộc của sở. Đến ngay một ông sếp lớn và các nhân viên trong sở cũng đều phải làm thì tôi cũng phải tuân theo cho đúng lề luật. Tôi nói với Rob: thôi được, nếu cần, ông cứ nói chuyện với chuyên viên. Đến đây, lấy dây mà trói tôi lại. Nghe tôi nói vậy, Rob tỏ vẻ mừng, như muốn nhảy vào vòng tango. Nhưng, nói cho ngay, trắc nghiệm cũng không có gì là ghê đối với tôi hay với các nhân viên CIA. Dù tôi đã làm cho họ hoảng sợ. Trong các câu hỏi ngớ ngẩn, có một câu đáng chú ý là ngoài CIA, tôi còn làm việc cho cơ quan tình báo hay tổ chức phản gián nào khác hay không? Tôi đã trả lời là có. Thế là Rob và nhân viên điều khiển máy cũng hoảng sợ. Tôi phì cười nói tiếp: tôi còn làm việc cho FBI nữa. Nhìn vẻ mặt của hai người, tôi không rõ là họ có coi tôi, có coi FBI là cơ quan bạn hay không. Nhưng hai người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Chuyên viên đã đặt lại câu hỏi: giữa CIA và FBI có còn làm việc cho cơ quan tình báo hay tổ chức nào khác nữa hay không? Tôi đã đáp ngay: không, tôi không làm việc cho ai hết nữa. Rồi từ đó, CIA không còn nghi ngờ gì tôi vừa làm việc cho họ, vừa lén lút hoạt động cho nhóm khác. như KGB hay Mặt trận Giải phóng miền Nam, cũng như cho chính phủ Hà Nội. Có thể họ đã biết trước như vậy, nhưng họ vẫn muốn bắt tôi phải làm trắc nghiệm cho chắc.